Thái tử Di Đạt Ta, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, các mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, các mình lo tu không một lời kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả? Vậy nguyên lý đó ra sao và cái pháp đó như thế nào?
Ngài đã tìm được cái nguyên lý vô sanh. Thấy sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không thể chế, không thể tạo nên, nó là vô sanh. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi người. Chúng sanh thấy như vậy, Ngài mắc mũi tai miệng mà Ngài thích tâm Ngài đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chân thật tu thì có thể đảnh lễ Ngài được. Mà có người tu rồi bí được, trở lại cũng như làm ảo ảnh, cũng như quảng cáo bán Ngài ăn, cái đó là chỉ đi đường một mà thôi, không bao giờ có cơ hội nào được gặp Ngài. Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều mà mấy ai được gặp, phải thực hành mới có cơ hội. Cho nên Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc, cũng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng như chúng ta mà Ngài thành đạo. Chúng ta phải gây dân tự lập một kỳ công để tiến hóa thì mới có kết quả. Cho nên phải tu thiền từ giai đoạn một đi tới ổn định, thức tâm nhẹ nhàng mới thấy cái đời là tạm, cảnh hồng trần này là tạm, không có sự hưởng thụ. Vạn sự trên đời là không, 3000 thế giới cũng như bọt nước thôi, không có cái gì hết trong tội của ta. Khi chúng ta ý thức được cái đó, chúng ta thấy phần hồn vô sanh, cho nên phải dốc lòng tu để về cõi Phật. Như Lai bổn tánh chúng ta là vô sanh bất diệt, thì những cái nguyên lý này mới là tu được. Còn tu mà tu có chừng tu phê tu đảng hay tu chơi như vui, cái đó là tu tập thể thao thôi, không có nghĩa lý gì. Tu phải ý thức rõ ràng lý do gì tu tu. Tôi phải nhìn lại sự hiểu diễn của tôi ở mặt đất này làm cái gì, tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu tôi phải làm sao, tôi phải làm cho trật tự thanh tịnh. Tâm tạng của tôi đã làm chủ tiểu thiên địa mà, tôi làm chủ khối óc. Tại sao tôi muốn phát triển, làm chủ khối óc phải cho khối óc phát triển. Tu thiền để khối thần kinh khối óc nó ổn định, thì nó mới chớp sáng cái phần hồn mới thấy rõ cái nhiệm vụ của nó. Đang trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, cái xác này, tâm làm thân chịu rõ ràng, ăn bậy rồi chút nữa là bị chạy rõ ràng, không có trốn cãi. Mà cái miệng nói bậy thì có ngày bị ta đánh chết. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý của tu. Cho tu những người mà muốn tu pháp lý vô vi phải đọc rất rõ ràng pháp lý vô vi rõ ràng. Tại sao những người này đâu phải người ngu, cũng buôn bán làm ăn, cũng giỏi giang, cũng kỹ sư bác sĩ mà họ đi tu. Tại sao họ tu vô vi để làm gì? Đời đạo sống tu, đời họ biết thương người, giúp đỡ người. Còn đạo họ biết dốc lòng về đời, giải thoát. Đời đạo sống tu, cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy họ phong phú giàu hơn người thế gian, nên họ không bao giờ ăn nhanh được thế gian, họ dư thừa cho người thế gian. Cho nên nhiều người ở ngoài đời nói gì, tụi vô vi này ai đưa tiền cho nó, kinh sách giữ mà nó cứ cho không, nó không có lấy tiền ai hết. Chính con người đã tu thức tâm thì ta đâu có của lấy của làm gì, của thiên cá địa mà lấy cái gì. Quý vị ra đây tranh đấu để giữ kiếm tiền, kiếm bạc triệu mua cái nhà, mua xe hơi hết, cái nhà nó thành đất cái gì, xe hơi nó thành đất cái gì. Cái xác thân của mình cũng bị trôn đi đó, ăn xuống mặt xuống rốt cuộc rồi bị trôn đi đó. Thì của thi cả đứa người ta hiểu cái nguyên lý đó, cho nên người ta giàu lòng bố thí là ta in kinh trầm đọc, tức là người ta có cơ hội theo dạy tâm tự bi. Tâm tự bi là cái hành lý về trời, tâm tự bi càng ngày càng sáng, cái hành lý đó mới về trời.
Sử dụng thì đâm ra hướng ngoại, cô ông Phật hay quá, một tôi ở đây bỏ. Cho nên phải khai thác. Chúng ta thấy ông Phật, thấy ông Phật thành công là nhờ ông tự tu mới thành công. Nhờ ông ấy lại là ông thành bại. Thế đó. Cho nên tất cả người vô vi đây là phải tự thức và tự tu. Không lệ thuộc bởi một ai. Mình biết có về trên. Mình muốn trút cái căn lạc này thì mình phải giải thoát. Mà mình có cái ảnh hưởng tốt, có cái nguyên lực tinh tâm để sửa, để tiến. Thì mình không hành, ai hành cho mình. Mà một ngày làm chút mà liên tục như vậy nó mới có cơ hội thức tâm. Cho bây giờ nghe hay, nghe theo, nghe để chơi vậy thôi, không có được. Thì con người phải tới khổ mới có cơ hội thức tâm. Vì có cái gì vầy xéo trong tâm mình và mình thấy mình không có lối thoát, mình đi tìm lối thoát, chúng ta làm được. Luôn luôn bị kẹt mới đi tìm lối thoát. Cho nên nhà thờ chùa chiền bể rước những người đau khổ có cơ hội thức tâm. Mà nhìn cái lịch sử đó, và chính Vitika cũng là thể xác của con người. Mà Ngài cũng có quyền năng ý muốn tham sân đúng thứ, nhưng mà Ngài bỏ hết, Ngài đi tìm cái gì không? Nó phải có một cái cao hơn, tốt hơn Ngài mới đi tìm, nhưng Ngài ngu dại, Ngài bỏ thôi, chứ không phải như thế. Thì bây giờ chúng ta thấy được, chúng ta ôm của thì ôm nhà, ôm cửa, ôm địa vị, rốt cuộc được thôi, thế nào cũng phải đi. Mình thấy rõ rồi, rốt cuộc cũng phải chết trong định luật sanh lão bệnh tử, mình làm gì đây? Mình phải tự thích đi. Mà có cái phương pháp để sửa được lương thanh thì phải làm được. Nếu không làm, không ai làm cho mình. Chở thế gian cái thi đua nói hơn với nhau rốt cuộc được quên mình. Rớt chiếc cầu hồi nào hôm nay. Thì cái chuyện này chuyện dễ không làm. Ở được tạo chuyện khó thì chính xác. Cái chuyện thanh tịnh là vốn sẵn có của mọi người mà không chịu trở về để được. Để được hướng ngoại để tạo động. Sân si thị phi, người này trách người kia, trách người nọ, rốt cuộc được tạo khổ chính mình mà không hay. Cho nên những người tu vô vi, người ta là những người óc cũng có sẵn, thức tâm rồi. Thấy là không có cái chất gì hơn hết, là tôi phải tự sửa để tôi tiến hóa. Bởi vì thì giờ cấp bách ở chỗ nào? Mỗi ngày tuổi nó càng gia tăng, thì sức nó càng ngày càng yếu. Rồi ai cứu được? Nếu tuổi trẻ mà tôi không lo sửa soạn cho tôi, thì sau này làm sao tôi khỏi được? Chúng phúc gì ở trong này tôi không cấy làm sao tương lai tôi khó mà tôi được. À, nếu tôi cấy phúc gì là tôi tâm tôi hướng về chuyện nghiệp rồi. Thì sau này tôi giải tỏa, tôi có thể đi giải thoát và tôi không có bị người ta chặn đứng người nữa. Thì tôi hướng chuyện nghiệp là chỗ nhẹ nhàng. Và tôi hướng sự tranh chấp hơn thua là chỗ nặng. Tạo khổ cho tôi làm sao tôi kia. Cho nên mọi người phải có giá trị, phải hiểu rõ cái giá trị của chúng mình mà tự tâm tự tu. Chẳng nói tu dùng cho mình được. Nói tu dùng là phẩn gạt. Cái kỳ thật là mỗi người phải tự tu. Phẩn khói cho chúng sanh ở thế gian có tu không? Có tu nhé. Hồi nào cậu bé ra nhảy chân, bây giờ có vợ để con rồi ôm. Học cái gì? Học cái nhẫn. Học cái nhẫn. Nếu không nhẫn thì giúp con chết hết. Thấy không? Học chuyện nhẫn. Rồi học chuyện hòa với xã hội để nuôi con. Nhẫn hòa thật sự. Là mới có chỗ âm nò. Mà ai là người làm, chính mình đã làm rồi mình quên. Mình đã tu mà mình quên, nói tôi không biết vấn đề tôi, nghe tôi ghét lắm. Mình tu bổ sửa chữa, đâu đó đàng hoàng, đâu mới phát lương cho mình. Nhưng mình đã người đi làm, người tu rồi. Người đi học cũng là người tu. Rồi bây giờ cầm thêm tâm lực. Thấy rõ cái hồn chúng ta là bắt buộc vậy. Bây giờ mình làm sao trở về cái căn bản nguồn cội của chính mình. Chỗ này không phải là chỗ của tôi. Chỗ này là chỗ tạm mà thôi. Nhưng mà tôi có giá trị thì tôi dồn lại, tôi đứng ý kiến, tôi dồn lại cái hình tôi, không có ai mà có thể im người ra được. Dù cho khoa học giỏi gì giỏi mà chế là tôi. Phải có tôi, thì tôi ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Tôi phải chọn một cái thanh sạch, thanh tịnh của tôi, quân bình của tôi mới đi về được. Chỗ đó là chỗ thanh nhẹ, không có sự tích đâu. Chỗ đó là hòa cảm, tương thân với nhau, không có sự tranh chấp, không có tình ngộ. Là ngay chúng ta thấy nè, thượng trung hạ trong cái thể xác này, cái bộ đầu là hòa nhất, nếu trung thì bộ đầu là hòa nhất. Còn chỗ nào cũng là tích động ở đây. Cho nên nhiều người tu cũng nói tâm, trong chùa cũng nói tâm, ông sư cũng nói tâm, mà biết đâu cũng nói tâm. Trung tâm bộ đầu là bá hộ tâm trăm điều thì quý vị hỏi ngay tên chỗ đó. Mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần đó và niệm Phật ngay chỗ đó để nó có chấn động lực xuất ra mới hòa hợp với cả các con vũ trụ để thực hiện cái tâm từ bi. Cái tâm lớn rộng cái tâm từ bi mà tâm eo hẹp làm sao từ bi? Tôi giúp người ta tôi thiếu là giúp cái gì? Tôi có dư thừa đâu. Và muốn có dư thừa thì tôi phải tự hành tiến tôi mới có dư thừa. Còn ai mà cho tôi được? Trận mà không cho tôi được. Ông đã cho cái gương được. Ông đã giúp cái cha, ông cho cái gương được. Ở trong cảnh kích động và phản động mà ông giải thoát ra. Đặt tâm định vô cùng. Vậy tôi nói gương tôi đi. Tôi là ông, tôi mới tôi được. Còn ông cái cha với tôi khác nhau rồi không tôi được. Ngài làm được, tôi làm được. Thì tôi được. Tâm thức tự mở. Tôi không nghĩ về của cải, tôi không nghĩ gì ghen ghét, tôi không nghĩ về sự nâng cấp. Ngay trong gia đàn tôi làm thẳng, ngay trong gia đàn tôi không có cơ hội tiến hóa. Tôi sẽ dùng cái quyền tối hậu tha thứ và tôi mở được. Còn nếu mà tôi lấy cái mê chấp và tránh chấp là tạo nặng và sân khí. Cũng quyền của tôi, nhưng mà tôi tạo vô tôi thấy tôi mệt, không làm. Bởi vì tôi làm cái nhẹ để tôi mở. Và tôi làm được nhiều việc trong một lúc đó. Cho nên ông Thích Ca ông đã làm một việc cho tất cả mọi việc ngày hôm nay mọi người mới thấy rõ. Hồi trước ngày đi tu ai cũng nói thằng ngu thằng nghi. Ông Thái tử mà bỏ ra rừng tu cái gì? Kiếm cái gì mà đi tu? Nhưng mà ngày hôm nay ông thành đạo rồi. Mọi người mới thấy là một nhà chắc mạng chân chất. Tự thức tâm và tự giải tỏa những sự tiền những sai quay và dép những cái giặc nội lực của tâm tâm. Trước không? Đó. Rồi ngày hôm nay đời đời lưu danh tại thế, nghĩ tới ngày ta muốn buông bỏ và nghĩ tới ngày nhiều người ta thấy tâm tôi nhẹ mới được giải nghiệp tâm. Nó mở trí. Vì hành động quá siêu, quá tốt. Mà chính ngài là một hành hy sinh rất cao để hy sinh tâm hư tật xấu của chính ngài. Mà ngài tiến, nếu ngài mà ôm tâm hư tật xấu, tham quyền lợi, thì ngày nay đâu có danh Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa? Mà ở chỗ nào cũng có ngài, bây giờ ở góc nào cũng có ngài, những người đau khổ đều có ngài. Tưởng được ngài. Vậy thì ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Mọi người đã nói theo cái gương đó, bây giờ chúng ta có cái xác đồng huynh đệ tỷ muội bây giờ. Thì tôi lấy do tôi đặt tôi chảy máu thì mấy người cũng thương tại sao chảy máu. Cũng đồng với thể có sự đau đớn như vậy. Chung. Và đồng một nhịp thở mình cảm xúc như vậy thì mình thấy là vinh đệ một nhà. Mà tôi hành được thì tương lai mọi người cũng sẽ hành. Mình nói với Thích Ca mình biết. Mình thành đạo thì mình làm việc một việc cho tất cả mọi việc tương lai. Mọi người sẽ đồng hưởng cái hành trình đó mà thích tâm tự đi. Và buông bỏ sự động loạn khi mình giải nghiệp tâm. Có người đến nhẹ 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 nhàng. Có người mà ôm sự động loạn sân si. Hàng ngày làm sao mà phải mạnh được. Bệnh do tâm sanh. Mà cái tâm mình cứ động loạn thì cái bệnh nó gia tăng. Không gây yên. Tắt người này, ghét người kia, thích người nọ, đó là độc. Không phải thật. Mà thích họ cũng nói chuyện cho mình. Mà ghét họ cũng nói chuyện cho mình. Thì mình hiểu cái đó không cần thiết. Thì tại sao mình làm việc không cần thiết nó làm gì? Mình phải sử dụng cái khả quyền năng tha thứ và tự nhiên. Cho nên ngày nay mọi người đã có cơ hội làm mẹ, có cơ hội làm cha. Học cái chữ thương yêu, tha thứ, con mình có sai lầm mình cũng thương và tha thứ. Ở mình nên nhớ trời Phật đã và đang thương và tha thứ chúng ta. Chúng ta hưởng thanh khí điển nguyên khí của trời Phật mà ăn đi nói bậy, nói dốc, thị phi. Gây hấn đủ chuyện hết, sân hận thù đủ chuyện hết. Và tiền xài cái nguyên khí của trời Phật cách vô lý, có tội và không hề. Bây giờ chúng ta lấy cái thức hòa để mở tiếng. Cứu độ mình và ảnh hưởng người khác, ở cái nào có giá trị. Cũng là một kiếp người, ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ cho những tránh khỏi. Mọi người ngồi đây cũng là trong một luật mà thôi, không có ai được định. Không có ông nào mà sống đời đời tại thế gian. Một thời gian rồi phải ly khai. Rồi để lại sự khổ tâm cho thế gian. Mình hiểu được thì mình chọn một cái nào cần thiết mình học để mình hiểu. Cho nên cái sử dụng quyền tối hậu của chúng mình là tha thứ và thương yêu. Muốn học đạo thì biết tha thứ và thương yêu mới học được đạo.
Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được, không phải lường đoán. Mỗi người có tâm tu thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo nó ôi chú chà tôi chừng nào tôi dung tắp, tôi có cái căn của tôi, tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật, tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế thì tôi có duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo, thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái góc đó phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Ha. Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này để các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn xộn.
Cái tuổi già rồi nghe ông Tám nói vãi trực thì chính tôi đã thi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là âm nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái sự thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu, lợi hơn của bạn, lợi hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết, đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Sự ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tình. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ. Cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ hơn. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phát tâm. Rồi họ mới hỏi, trong cách nào mà có quả tốt như thế này? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Có thứ đất, có loại đất trầm được cây ăn trái, mà loại đất không trầm được cây ăn trái. Mình chỉ cho họ. Thấy không? Thì từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để độ dịch mà thôi, thì cái đó không thành công. Nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải, nhưng mà phải nhiều chuyện mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có tiến hóa, nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca nghe đúng phương tiện nhà bỏ hy sinh các quyền chính trị quan trọng, làm con người quyền chính trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn bỏ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy rằng chân lý ở chỗ đó. Ngài đổi có một cách tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn là không có. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn, để đổi lấy một cái gì? Chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người, nếu mọi người hiểu Ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu Ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn. Càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội khờ dại. Chấp nhận điều đó đi. Tâm thức chúng ta công hiến, cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sống, trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ yêu đô cho Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao Ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao. Ngài đã nói kết luận một câu là, nhân nhân gian thành Phật. Ta là người thực sự. Các người là người vi sợ. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành Phật. Cái đó là nói lời thì không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân mình nó phải đi trong cái bánh xe tiên qua như vậy. Có kẻ thành công và người kẻ chưa thành công. Cái luật nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Thì Thượng Đế không có ngu sửng hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn. Thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe tiên hoa như vậy. Đó là luật quân bệnh. Bánh xe tiến qua không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không chịu bị loại ra khỏi bánh xe mà không lời không lỗ đâu. Chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng quân bình.
Cho nên chúng ta tu phải điểm giới, luôn luôn nhớ bên trên, biết gì cũng là bên trên sắc ạ. Thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm sai họ nào không hay và không có tưởng về thế. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông lại rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt. Chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Cho các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn. Trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền và chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta. Dâng lên trời, lên thọ hưởng cái phần sáng suốt đó để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ân bàn cho chúng ta.
Ông Thượng Đế ở phần chỗ ngồi chơi không làm biết. Cho nên bây giờ con đi làm con thấy giám đốc con làm chỉ gì đâu. Phải không? Nó có làm cái đó, nhưng mà không có chuyện gì đó, nó không có lãnh được lương. Mà nó không có làm nhé, thua tôi. Mà kỳ thật, giỏi hơn, nó làm gì quá. Nó gọn ghẽ hơn, nó nói một tiếng người ta tin, mà mình nói chục tiếng không ai tin. Ở thế gian là ông giám đốc không à, chứ đừng có nói người người ấy. Ha? Nhiều người nói tôi cần tu, tôi dễ, tôi cũng sống, tôi cũng tiến được. À, thì không tu thì làm cu ly đừng than khổ. Còn ở thế gian thì học đi làm giám đốc. Thấy không? Người ta làm giám đốc thì như là phải khổ lắm người ta mới làm được giám đốc. Còn mình muốn sướng thì mình cũng phải tu, mình muốn sướng. Không ai cho mình đâu. Mình tu mình còn ở trong cái lợi dụng nữa. Tôi gặp Phật đi, Phật độ tôi. Cái đó là ba xạo, phải người tu đó. Thấy không? mình phải hành, mình có cái hành động người ta như thế nào để mình học và mình trở lại một con người nhưng mà toàn thiện hơn thay vì ngu muội. Đó mình mới là người đi tầm đạo, là chi một cái ảnh hưởng để trở lại với sự phân mình sẵn có của chính mình. Mọi người chúng ta đều có sự không bình. Tính Đức Phật nên nhân giai thành Phật, đó có phải ông Phật quan trọng đâu. Ai cũng là Phật. Mà không chịu rửa, không chịu mài, không chịu chùi, không chịu đánh bóng làm sao mà tốt được. Phải học chứ. Hồi trước ông Phật cũng thành công, ông tại gia cấp dễ ông mới thành công. Ông dễ gì cũng thành công sao? Thấy không? Sự nghiệp tại thế gian chúng ta cũng tại gia cấp dễ như con sự. Thấy không?
Thầy, những cái lời nói của thầy, những cái lời dạy của thầy là những lời bằng ngọc đối với chúng sanh. Thì như vậy đó, một vị Phật đó, mà đắc đạo thì khi mà một vị mà tu đắc đạo thành Phật quả đó, thì như vậy là khắp tất cả cõi thiên cõi trời, chỗ nào người ta cũng hoan nghỉ vui mừng.
Đó là đương nhiên rồi. Khi mình giữ được cái luật quân bình thì đi đâu người ta cũng thích, vì mình không có ăn bám người ta, không có hại người ta, mà mình chỉ dẫn tiếng và chỉ có mình đã được sáng suốt thắp đèn lòng cho họ tiếng. Tại sao họ không thích? Mình đâu có lợi dụng họ. Nhưng mà chỉ họ lợi dụng mình để cho sự sáng suốt của họ để tự hiểu, tự thích. Họ mang ơn. Địa ngục cũng vậy, lên thiên đàng cũng vậy. Có cái luật quân bình mà thôi. Nếu mà không lấy được cái tâm đạo quân bình thì đi tới đâu cũng là như là không ăn chung hết, không khác gì con thú mà thôi. Bị hành hạ, bị đúng chuyện hết. Mình lấy lại luật quân bình, mình thấy cảnh đời đời bất diệt, tới cái hồn bất diệt mà mình không biết hồn ở đâu. Mà không trở lại cái quân bình thì làm sao minh chuyện ác và phân giải. Thấy không? Mà trở lại lục quân bình rồi mới kêu bằng minh chuyện ác, phân giải. Để truy tầm chữ. Thấy chưa? Nên mọi người đều có cơ hội đó chứ phải riêng ông Phật. Cho nên nếu mà riêng ông Phật không thì ông nói đừng gần, ông kết thúc bằng một câu là nhân nhân gia thành Phật. Ai cũng là có Phật tánh, phải trở về, ai có quyền thành Phật. Mà nó không chịu học làm sao nó thành Phật. Không cho nó thành Phật không có gì đó. Phật cũng phải bị hành hạ, bỏ tất cả những sự tham muốn trần trược mà trở về với sự thanh nhẹ, toàn thiện của chính mình, mới có sự sáng suốt đó. Rồi ông Phật cũng không bằng ông Thượng Đế nữa. Thượng Đế lớn hơn, Chúa lớn hơn. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta ngồi đây nói đạo. Ta khi dễ cha mẹ sao được. Không có trời đất làm sao chúng ta sống hàng ngày đi ăn cái gì đấy. Sự quá quá sinh sinh ai nắm, cái phân tích để hiểu. Mình đâu có lộn ngôn được. Nó mất bất trật tự càng không đâu có được. Mình phải trở về với trật tự sẵn có.
Nó có đi chùa, nhưng mà con đi để đi chơi chứ không có. Bữa con làm là mộng thấy các vị Phật tổ nói là những người con trường hợp đó làm lễ học thì những hai sự bắt con sợ là con ấy niệm qua cái một cái,
cho nên cái đó là cái ảo tưởng của mình. Khi mình vô chùa, tại sao mấy nghìn năm nay mình có lập chùa thế nào, mấy nghìn năm nay mình đã lập tự giả thế nào, mình khuyến người tự tu tự thức, mà mình vô cửa Phật thì mình truy niệm ca ngồi dễ thương. Sao không có bao sáu tướng tốt mà tôi thì có một tướng tốt mà thầy tướng chê tôi luôn nữa. Nên làm sao mà được nhỏ? Nhiều trung. Muốn tu ổng mới thể hiện được bao sáu tướng tốt. Cái gì thể hiện được? Luồng điện ông tròn. Chân lý ông minh chánh. Nhưng tôi đợt. Một tôi không tu. Mà tôi chê tôi vô chùa thì vô chùa chê chùa chứ. Chưa đặt sư chê sư chứ. Thì đó là tạo cái áo tượng. Tính xem mình chê là được Phật phạt mà mình thay hát vì Phật liền. Có một cái gì mà thấy Phật trị mình đó. Là cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn nếu tu mình phải có lập trường mà mình chiêm ngưỡng, minh xét rõ là đường đi ông Thích Ca Sư Thiên ông Tôn Chất Nạc. Mình chiêm ngưỡng cái đường đi của Ngài thì nhấn thắng vào mình thích thiên đổi đường đi ông Thích Ca Sư Thiên. Còn kỹ lại là Phật Thích Ca thì nhiều năm đâu có trọi nhà thế gian cũng không có gặp mặt.
Thì đâu mày?
Hỏi mấy người vô đi có đốt nhang đã lễ Phật không? Sơ hồn là đốt nhang, sơ hồn thì từ tối mà nó nhang nó cũng thấy xa. Thì lúc đó nó mới đảnh lễ Phật được. Nó không có làm ô nhiễm ông Phật. Chính là giải tỏa được sự ô nhiễm nó mới dâng cái sự sáng suốt tinh vi anh đi. Phật là cao quý, Phật đâu có ô nhiễm đâu, mà tôi lấy giấy, lấy nhang, tôi đốt cho Phật, tôi mời, làm ô nhiễm Phật được.
Tu điển nó rút rồi thấy, thấy trước của mình chặt, rồi dòm nó sau này làm với Phật, tiên này kia cái đó, thấy hồi trước là con người chặt. Không chuyện gì ở bên trên ta quyết định từ lâu mà đây chờ hoài không thấy chuyện chẳng lắm.
Khổ là khổ của Phật. Khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Người thế gian cho là khổ, người thế gian người là quý. Sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng. Nhưng mà dồn ra khổ là dễ, làm việc nhiều hơn. Triệu lần hồi xưa. Đâu có rảnh ràng, thấy ông Phật ngồi chứ đâu có rảnh ràng. Thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh ràng, mà chậm chạp là bị hạ. Phải làm việc rất rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên. Bây giờ mình đạt tới thanh, rồi mình bỏ từ trượt à. Người làm sao trọn lành được. Chân lý nó phải tròn. Chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài, mình có lỗi. Phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt và đưa cái trượt đi lên lại lấy thanh mới đúng. Sau này tiên Phật mới xuống để hợp tác với chương trình của cha để học thêm. Hết sợ rồi. Tu tới dũng rồi sợ gì nữa. Mình đầy đủ thì đi chỗ nào nó cũng vậy thôi. Nên hồi trước mấy ông còn sợ. Tôi tu không dám ngó con gái, nhớ con gái sợ nó trượt đi. Giờ không có nữa. Tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Tâm tôi động là sai. Phải hiểu chỗ đó. Hồi trước tôi không cho người ta chụp hình. Đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xóa bỏ hết. Bận áo kiểu qua làm gì. Làm hippie gì cũng được. Mà cái tâm nó chấm rồi thôi. Tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật. Chính ông Phật là nó chứ ai nữa. Thiếu gì. Sau này nó xóa bỏ chùa chiền không có xài tâm làm chùa ở góc nào nó cũng ngồi thiền ăn không hết dân một xứ mà biết tu biết thiền đâu phải cần ăn ba bữa bữa nó cũng đủ rồi nó vui sung sướng rồi ăn không cho hết cái đời sống nó lại tiện khó chết chứ không phải dễ chết. Có ăn bậy đâu. Đâu có gì mà bị rét xong đâu. Nhưng tôi cũng có khi bắt uống nước không ngủ không. Còn ăn nữa. Nghĩ thời gian như cái gan nó mạnh lại. Tập hết rồi. Biết cái đó là chữa bệnh cho mình. Gan bệnh là tại ăn nhiều. Làm việc không kịp. Vì lâu lâu mình phải cho nó nghỉ. Như chiếc xe hơi không nghỉ. Và căng không được. Tôi có khi 2-3 ngày làm cho nó ốm lại, thanh lọc hết. Cho nên tôi giảng mấy ngày nay, tôi sẽ nghe để hiểu. Không có cái gì chắc bằng sửa mình để ổn định. Tự nhiên sẽ thọ các tâm bên trên để tiên dạy. Còn nghĩ chuyện sai lầm này thì chết. Mất thì giờ mình không đủ thì giờ.
Làm chúng sanh sẽ có cơ hội thức tâm. Trời Phật đã dành cho cơ hội cho chúng ta thức tâm thì chúng ta phải dành cơ hội cho tất cả mọi người có cơ hội thức tâm. Nhân nhục tối đa. Không có ai gạt ai đâu. Chính mình tự gạt thì có nhiều hơn. Chứ đừng nói chuyện gạt người ta. Tại sao nói con người ngu gì mà tự gạt? Tôi mạnh lớn tôi gạt anh triệu bạc. Phải tôi tự gạt anh. Tôi gạt tôi không? Triệu bạc tôi kiếm dễ dãi quá mà. Tôi đi nhậu nè. Tôi phi xì ke nè. Tôi kiếm con gái nè mà hại tâm thân tôi chứ. Đâu anh có bị hại. Anh mất triệu mà anh có bị hại. Tôi mất triệu anh mới lo làm. Anh kiếm lại triệu chứ. Còn tôi là cái thằng là bị nạn. Tôi gạt triệu anh tôi là người bị nạn phải không? Dễ dãi quá mà. Tôi luyện đồng tiền thì tôi có cục thịt ăn rồi, mình thịt đó nó vô nhiều rồi nó sanh bệnh căn xê, rốt cuộc là ông trời lấy lại. Không cần mướn luật sư chi tốn tiền, để ông trời lấy lại. Phải trả lại cái số tiền đó, không có sợ thằng nào gạt hết. Cái tâm mình chánh là không có sợ. Sao? Cái tâm mình tà thì mình tin gạt người ta là mình tưởng người khác cũng gạt. Có thể gạt mình. Thì mình không nhớ rằng mình đã từng gạt người ta từ nhiều kiếp. Lo ăn năn hối cải, tu thân thanh tịnh, hy sinh cao chừng nào thì hoàn cảnh phải thay đổi. Không có giống như vậy đâu. Những người họ nào giờ mình muốn quen, quen không được, ngày bây giờ mình tu thanh nhẹ rồi, tự nhiên họ đến với mình. Họ thấy chú đó dễ thương, có thể giao phó được. Tự nhiên họ đến với mình. Thì khỏi cái tầng lớp nó mở hơn, thì con người đó trước mặt là thấy mỗi người khác nhau, mỗi cái tầng nó khác nhau. Mà mở đều rồi thì thấy là một. Cho nên tại sao tôi nói chuyện với ông nào cũng được, bà nào cũng được, giữ thiệt giữ cũng được, hiền thiệt hiền. Bởi vì tôi thương họ trước. Tôi đã điêu luyện được và tôi thấy cái thân xác này không làm được cái trò trống gì. Dù cho tôi biết tất cả những võ nghệ ở thế gian, tôi không làm được cái trò trống gì hết. Tôi bắn đủ loại xuống nhưng mà không có làm được cái gì. Mà chính tôi đang bắn tôi, giết tôi mà tôi không hay. Tôi tu tôi mới thấy rõ giải thoát là hoạt động. Và khi muốn đạt được giải thoát phải buông bỏ tất cả những cái gì mê chấp trong nội tâm này, thì mới giải thoát được. Rồi, ai có gì thắc mắc nữa?
Người đời thì nói trăm năm trên cõi người ta, thì người cùng cây cỏ khác xa chỗ nào, khóc cười buồn sợ đau sao, đáng tư bỗng héo biết bao nhiêu lần. Cái đó là người đời. Còn đúng như là Phật, trời Phật á, thì đâu có héo bao nhiêu này.
Vì năm không héo. Trời Phật đâu có héo.
Không có héo mà sao con. Cũng như trong lúc mà thầy ngồi mà giảng đạo á, thì con thấy thầy ấy cũng như là một cái hoa, nó nở rất là đẹp. Nhưng mà trong lúc mà con thấy thầy đi đánh casino á, con thấy làm cũng như là một cái cây mà nó rụng, nó hết lá rồi. Nó không có bông, nó không có trái, mà nó không có hoa gì hết. Cái con mới suy nghĩ lại. Con nói à, thì cũng như ông thầy á, ổng cũng đi. Sau này con nghe thầy giảng á, thì thầy nói là phải hòa vô đó, phải đi đến chỗ đó. Sau thì buổi có bạn đạo á, đệ tử của thầy á, người nào mà ghiền bài á, thì thầy dũa người đó đó, thì người đó mới nói lời với thầy nữa. Thầy đâu có biết đâu. Thầy đâu có đánh bài đâu mà thầy biết. Con đánh bài con mới biết, ghiền ra sao mà thầy đâu có đánh bài đâu mà thầy biết. Thành ra cờ bạc là bác sân bờ. Mà nếu như thầy mà không có đi vô đó đánh bài, mà thầy không có nghĩ đến bài, thành ra thầy không có dạy đệ tử được, thành ra thầy phải đi vô con đó. Cũng như cái cây mà trong lúc mùa đông nó tiết xuống, rồi nó lạnh quá, nó rụng hết lá, thấy không có gì dòm hết. Nhưng mà cho tới mùa nắng lên thì nó thêm cành, thêm hoa, thêm lá. Thành ra thầy đi vô phần bài thì để nó nở thêm hoa, thêm lá, thêm cành, là cũng như thêm kinh nghiệm để mà dạy đệ tử. Con nghĩ như vậy đó mà không biết có phải không?
Cái óc con còn động. Nếu cái óc con là thanh tịnh thì con không cần nghĩ cái đó. Vì người tu mà đi vô chỗ động nó mới kiểm soát được cái tịnh của mình ở đâu. Hiểu không? Chứ còn nếu tôi thanh tịnh rồi, liền mà vô casino tính được tịnh không? Hiểu không? Vô nhờ cái casino nó là đại diện của đời mà. Nhảy vô trường đời mà tâm tôi không động. Nó là thật là tịnh, hiểu không? À, đâu casino là con đi làm cũng là casino chứ gì đâu, thôi thua, thắng bại thôi, cũng là casino. Mà tâm con tịnh á, cũng nhờ trường đời làm sao kiểm soát nó được. Chơi trường đời là không được. Giờ nãy con đặt những cây cỏ héo hon rồi này kia, cái nào là cái luật của cuộc đời. Con phải phân minh đó là cái luật, đương nhiên nó như vậy. Trong cái óc con còn chấp, con nghĩ tôi nghe ông Thanh nói đạo thì tưởng ông là bông hoa, tôi rối. Cái đó là cái gì cho con hiểu đó, là cái điện năng chứ không cho con hiểu. Cái điện năng của thầy đã tỏa cho con để con mở trí ra, con thấy như bông hoa. Tôi nghe đi casino, tôi rụng cây rụng lá hết đó, là tôi chậm. Tôi đâu có thấy ông chứ đi casino mà tôi nghe thôi. Chậm, cái thần kinh nó bị ô nhiễm rồi. Ông kiểm soát tôi mà tôi đi nói tới đi hại ông Tám, ông nói con casino này kia nọ, rồi rốt cuộc là tôi hại tôi. Thấy không? Tôi hại tôi. Áp tôi càng ngày càng thị phi, cái áp tôi càng khổ. Hiểu không? Và tôi thấy thanh tịnh rồi, tôi thấy ông đi đúng. Vì ở đời này có ai kiểm soát ông? Ông không có vợ, ông không có nhậu nhẹ, ông không có chơi bời, ai kiểm soát ông vô ông ngồi với thư người ta làm gì hại ông được. Ông có thanh tịnh chỗ nào? Đó. Tại sao ông phải đi thanh tịnh không? Có chuyện ông mới đi. Ông vô thằng trai đó, ông lấy tiền ông thiện. Phải không? Đi bên bay ông tới thăm mình được. Phải không? Ông đâu có xin tiền hay đâu. Phải không? Ông thấy cái công đức là ông làm cho mọi người, không phải làm cho cá nhân. Cho nên người ta hiểu công đức mình làm cả tổ. Thì con dễ gì con lên máy bay không có đồng xu nó đâu có cho con đi. Phải không? Có tiền trả tiền máy bay nó mới cho đi. Chứ ông nào bảo đảm với máy bay cho ông Tám. Còn đấy không? Tám tới đây thành lập cũng trả đủ tiền vậy. Phải không? Đó là công đức. Hiểu không? Rồi con học cái hạnh vậy đó. Đi sinh vậy. Nhưng ông trời cho mới làm được. Cái nhảy dữ lắm mà lôi thôi là thua không còn lót á. Ông không giỡn, chỗ đó mới chỗ giỡn, chỗ cạo đầu mà.
Trước kia con đạo Phật, nhà con thì thờ Phật, thờ ông bà đó thầy. Còn cô Vi thì không có thờ cái gì hết á. Thầy ra ban đạo đi đến nhà con thấy rất ngạc nhiên. Tự nhiên thấy nhà con thờ Phật rồi cha mẹ con chết thì con thờ cha mẹ, rồi thờ ông bà nữa. Nói sao mà chị không
nhà thờ. Con chắc thờ Phật không? Chắc thờ Phật không?
Chưa chắc nhưng mà...
Mày thờ hình Phật. Mày thờ hình Phật chứ mày làm sao mày thờ Phật? Thờ Phật là cái tâm mới kêu mình thờ Phật. Vô duy mới là cái tâm. Lấy cái tâm thờ Phật. Mà thầy cái hình đó là mình thờ cái hình Phật. Chứ đâu có chắc thờ Phật. Cái tâm mới hướng về Phật. Hiểu không? Nhiều người đi lộn đường, thờ cái hình đó mà, không có thờ ông Phật, cái tâm mới là thờ ông Phật.
Ở đây nhận cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm thành là lãnh đạo dễ ơ, không có gì hết đó. Mà người ta làm còn không được, mà vô mà bắt nó niệm kinh nữa, niệm thét rồi nó sặc lắc cái rồi đó.
Con nghe thầy nói là không có được đọc kinh, không có được một đọc một câu chú nào hết.
Không có đọc chú, niệm Phật đi.
Con cũng như là kinh đó là đầu cuối lại Bồ Đà Phật Tổ Quan Thế Âm cứu độ hồng dần. Cái đó là chú hay là kinh?
Chú để nhắc cái đường đi lên.
Còn cái nào là kinh này?
Kinh là thần kinh, nếu hấp mình tu thét, mình thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó rút bộ đầu, đó là kinh kệ đó. Như bây giờ con đi, con có thể nói thi nói thơ là đi tới cái giới kệ là con phải câm cái mồm lên cho nó càng ngày càng sáng suốt thêm. Cứ nửa chừng cái chạy xuống, nửa chừng chạy xuống làm được cái gì? Nó chạy vô cái tánh nóng á, nó phát triển được. Làm thinh đi, để nó đi tới nơi rồi nó yên à, từ quan nó mở.
Thành ra chuyện nào mà con làm thinh được, con niệm
thật
được, con mới tu được.
Dạ, mới tu được. Bởi vì khi mà con chấp giới, con đi tới chỗ đó, con làm thơ được á. Thì đi tới cái thềm của triết lý á. Hả? Mà không niệm Phật để đi lên nữa, thì làm sao mà trọn thiết được. Nó kéo gì xuống, nó làm nó tánh sân si.
Trong lúc mà mình nghĩ là mình cao, mình nghĩ là mình sướng người ta, mình nghĩ là mình độ người ta, mà trong lúc mà mình sân si, mình kiếm chuyện với người ta không có kiếm chuyện với mình, người ta không giận mình, người ta mình đâu có độ người ta được, là cái đó là chính người ta độ người ta phải không này?
đó, đâu có độ người ta được. Độ, độ là cái gì? Độ là cái từ quan độ, không cần nói mà người ta nhìn mình ra tâm. Nói tiền kiếp là nói tầm mậy.
Tại sao mà người ta bị đau khổ? Tại kiếp trước người ta mang tội, cho nên kiếp này người ta phải đền tội. Nói người tu hành thì phải cao siêu một chút mới được.
Sau khi mình biết kiếp trước của người ta mang tội thì để cho người ta tự sửa tội, không có nói. Nói tiền kiếp là nó chạy tội rồi mày mang tội đó. Nói tiền kiếp. Nói tiền kiếp là nó chạy tội đi. Thì mình mang cái tội của nó, giải quyết không được.
Thành ra trong lúc mình niệm Phật là tốt hơn phải
không? Niệm Phật tốt hơn.
Trong lúc người ta nói người ta khổ á, mình không có giúp người ta được.
Mình giúp bằng điển á, mình niệm Phật là mình giúp từ quan cho họ, vậy thôi. Không có nói chuyện với ai hết á.
Không, con không phải nói chuyện ra, nhưng mà cái người đó nói, đến nói với con. Chồng con bỏ hết, khổ quá. Người ta muốn nói sao mình nghe vậy, mà bây giờ mình tu rồi mình phải nói chuyện cao siêu. Mình phải nói cái chứ.
Không có nói gì hết á. Nó khổ vô sở quẹo phải ai xin tiền ăn cơm đi. Nói đó là đừng tránh. Nói đi. Đi khai xã hội đi. Nói tầm bậy tầm bạ. Nào.
Tu không tu hành không tới đâu. Mà cái lục căn lục trần con muốn làm Phật không là nhất thiết muốn nói chuyện cao siêu. Muốn nói chuyện cái trước của người ta muốn chửi người ta không.
Rồi bắt miếng niệm Phật nó hết rồi. Đưa nó lên thiền chiếc tiếng nó đi luôn lên rồi nó sẽ mở tâm mở trí ra. Cứ lần gì cứ lôi coi cứ lên được chút rồi xuống chút, lên chút rồi xuống, lên chút xuống lại thế nè, không có phát triển được. Mình nói diễn người ta nghe, người ta thích nghe thì được. Nói người ta không thích nghe không có nói. Phải hiểu chỗ đó.
Đó con cũng nghĩ vậy đó.
Cũng có từ quan nói người ta không thèm nghe, nó cho mình là con quỷ. Nó lại nhảy hoài người ta cho mình là con quỷ chứ gì đâu.
Nói người ta không nghe. Mà con cũng... con vẫn nói hoài à. Như vậy là con phải gắng niệm Phật cho nó.
Phải niệm Phật suốt ngày, 24 trên 24. Không vậy nó hư hết rồi, nó trước.